Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên Chuyển ngữ Bửu Quang Tự Đệ Tử Như Hòa Giảo Chánh và Hiệu Đính Minh Tiến và Huệ Trang. Đĩa số 2. Số 2. Thư gửi cư sĩ Quách Trang Ngộ, năm Dân Quốc thứ 21, 1932. Nhận được thư của thầy Minh Đạo, biết cư sĩ có chí lớn. Nếu muốn liễu sanh thoát tử ngay trong đời này thì Quang chẳng ngại làm cái mốc chuẩn để nặn đất chạm gỗ. Nếu muốn thông hiểu sâu xa kinh giáo và triệt ngộ tự tâm thì cái mốc chuẩn để nặn đất chạm gỗ của Quang chẳng dùng được. Này đem sai lầm đáp tạ sai lầm, đặt pháp danh cho cư sĩ là Huệ Trang, Trang là kính. Một pháp kính chính là căn bản để học đạo thế gian lẫn xuất thế gian. Nếu chẳng trọng lòng kính, giữ lòng thành, dù có sở ngộ vẫn chẳng thể được lợi ích thật sự. Hễ rơi vào cuồng huệ, chắc chắn khó thể xử lý viên dung. Thiên chấp lý tánh, chẳng trọng tu trì, tuy thấy lý chẳng lầm, cũng chẳng khác gì tà ma ngoại đạo cho mấy. Huống chi đã chấp lý phế sự thì cái lý được ngộ cũng khó thể thích đáng. Do vậy nói bất quý tử kiến địa, chỉ quý tử hành lý, hay chẳng quý chỗ kiến địa của ông, chỉ quý chỗ ông thực hiện. Đấy chính là bẫy sập lớn cho người thông minh trong cả cõi đời. Chẳng mắc phải bệnh này mới đáng gọi là thông minh, nếu không thông minh lại bị thông minh làm cho lầm lạc, biến thành hạng người, tự lầm lầm người. Quang đã già rồi, chẳng nên thường gửi thư đến nữa. Hễ gửi thư đến, chỉ dùng bức thư dài đã in để hồi đáp, nhất loạt chẳng giải thích cho riêng ai, để khỏi mệt nhọc quá đỗi, mà cũng chẳng có lợi gì cho người. Không lâu nữa sẽ có sách Tịnh Độ Thập Yếu bản mới in và bức thư dài gửi đến, không cần phải viết thư nữa. Ngoài nguyên bản sách Thập Yếu ra, còn có kèm theo mấy cuốn sách cần thiết khác, thật sự là những sách vở quan trọng nhất cho việc tu tịnh nghiệp. Thank you. thư số 3. Trả lời thư cư sĩ Châu Mạnh Do hỏi về 4 câu sắc bất dị không trong Tâm Kinh. Năm Dân Quốc thứ 26, 1937. Mấy câu này chính là đại sĩ đem tướng của ngũ uẩn đều không, do chính Ngài đã thấy thấu suốt, chiếu kiến để dạy người. Sắc đứng đầu ngũ uẩn, vì thế giảng tường tận trước, nói sắc bất dị không hay sắc chẳng khác không, là vì sắc tuy có hình tướng có thể thấy được, nhưng đó là tướng huyễn vọng. Dùng trí bát nhã sâu xa để quán chiếu, thì bản thể của sắc là bất khả đắc, hay chọn chẳng thể được, tuy có mà giống như hư không. Chẳng riêng gì bản thể của sắc là chọn chẳng thể được, mà không cũng chọn chẳng thể được. Do vậy lại nói không bất dị sắc, hay không chẳng khác sắc. Ở đây lại sợ người ta hiểu lầm, thế gian không chính là tướng của sắc không, nên nói không cũng chẳng có thực tế để được, cũng như sắc chọn chẳng thể được. Ấy là vì không cũng là pháp thế gian, tuy không có hình tướng, rỗng rang, trống lỗng, nhưng vẫn có tướng không. Trong ngũ uẩn, cái không của sắc uẩn chẳng phải là cái không của hư không. Do vậy liền nói tiếp, không bất dị sắc, hay không chẳng khác sắc. Vì lìa trọn vẹn cái không của tướng không, nên nói không bất dị sắc, hay không chẳng khác sắc. Nói đến cái không của không này, cũng giống như sắc chọn chẳng thể được, chẳng thể hiểu là cái không trống lỗng, rỗng rang. Vẫn sợ chưa hiểu nên lại nói sắc tức thị không, không tức thị sắc, hay sắc tức là không, không tức là sắc. Nghĩa là sắc tức thị không chẳng thể được, không tức thị sắc chẳng thể được. Sắc không này tịch chiếu cùng hiển lộ, cùng diệt mất. Sắc không cùng chính là, và cùng lìa sắc không. Nếu thấy được điều này, sẽ đích thân chứng được chân như Phật tánh. Sắc uẩn đã như thế, thì 4 uẩn thọ, tưởng, hành, thức cứ theo đó mà biết. Cho nên không cần nói nữa, chỉ nói diệt phục như thị, hay cũng giống như thế. Ngũ uẩn đã như thế, thì hết thảy pháp cũng như thế. Cho nên lại nói 5 uẩn này đều là tướng không, là tướng không của hết thảy các pháp, chẳng sanh, chẳng diệt, chẳng nhơ, chẳng sạch, chẳng tăng, chẳng giảm. Bản thể của chúng là như thế, chẳng cần phải ước theo thánh phàm, chúng sanh, Phật để nói nữa. Do nó vốn chẳng sanh, do đâu mà có diệt, cũng như có nhơ, sạch, tăng, giảm nữa ư. Vì thế, trong tướng không của các pháp, không có 5 uẩn, sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Không có 6 căn, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý. Không có 6 trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp. Không có 6 thức là nhãn giới. Dưới chữ nhãn lược bỏ chữ thức. Cho đến không có ý thức giới, đấy là không có lục phàm pháp giới. Vô vô minh, nãi chí vô lão tử, hay không vô minh cho đến không lão tử, là 12 nhân duyên thuộc lưu chuyển môn. Diệt vô vô minh tận, nãi chí diệt vô lão tử tận, hay cũng không có hết vô minh cho đến không có hết già chết. Đấy chính là 12 nhân duyên thuộc hoàn diệt môn. Đây là không có duyên giác pháp giới. Vô khổ tập diệt đạo là không có thanh văn pháp giới. Vô trí, trí là đội cuối cùng trong lục độ. Cho nên vô trí là không có Bồ Tát pháp giới. Diệt vô đắc hay cũng không có đắc. Đắc chính là Bồ Đề, Niết Bàn, tức là không có Phật pháp giới. Có kẻ hiểu cái không trong câu sắc bất dị không là thật tướng của chân không. Thoạt nhìn có vẻ hợp lý, nhưng xét kỹ hình như không trọn vẹn. Vì sao vậy? Đã là không có ngũ uẩn, lục nhập, thập nhị xứ, thập bát giới, tức lục phàm pháp giới của thế gian, lại không có tứ đế, thập nhị nhân duyên, trí, đắc, đó chính là bốn thánh pháp giới xuất thế gian. Hết thảy các pháp, thánh phàm đều không, lẽ đâu cái không của thế gian lại chẳng không? Do phàm tình lẫn thánh kiến đều không, cho nên có thể viên mãn Bồ Đề, trở về cái không có gì để được hay vô sở đắc. Do không có gì để được nên tâm vô quái ngại, khủng bố, viễn ly điên đảo, mộng tưởng cứu cánh niết bàn. Hay tâm không vướng mắc, sợ hãi, xa lìa điên đảo, mộng tưởng rốt ráo niết bàn. Pháp này chính là pháp rốt ráo thành Phật của tam thế chư Phật. Do trong tướng không của các pháp chẳng có những pháp thánh phàm, chúng sanh, Phật, vân vân, cho nên có thể từ phàm đến thánh tu nhân chứng quả, chứng trọn vẹn pháp này. Ví như dựng nhà phải có chỗ trống thì người mới ở được. Nếu nhà chẳng có chỗ trống, người ta làm sao ở được? Do không nên mới có thể chân tu thực chứng. Nếu chẳng không, sẽ chẳng có tác dụng này. Do trong trí bát nhã sâu, chẳng thấy tướng của những thứ tình kiến này, nên là vô. Chớ hiểu lầm chẳng tu là vô. Nếu hiểu chẳng tu là vô, sẽ phá hoại chánh pháp của chư Phật, chắc chắn bị đọa mãi trong A Tỳ địa ngục. Hãy nên suy nghĩ cặn kẽ, thuyết này của Quang có chỗ chẳng phù hợp cách giải thích của người xưa, nhưng ý nghĩa chánh yếu chẳng trái nghịch kinh Phật, cũng có thể nói là một loại kiến giải. Thấy rằng, thấy đành, thấy nhân, thấy trí vậy. Câu này dựa theo thành ngữ: một dãy lô sơn nhìn ngang là dặn, nhìn dọc thấy đành. Và câu người nhân thấy là nhân, người trí thấy là trí, cùng ngụ ý, bản thể là một, nhưng tùy theo sự hiểu biết của mỗi người mà lãnh hội khác biệt. thư số 4, thư răn nhắc những người mới phát tâm học Phật ở quê tôi. Tôi thường nói, muốn được lợi ích thật sự nơi Phật Pháp, phải cầu nơi cung kính. Có một phần cung kính, liền tiêu được một phần tội nghiệp, tăng một phần phước huệ. Có 10 phần cung kính, tiêu được 10 phần tội nghiệp, tăng 10 phần phước huệ. Nếu chẳng cung kính mảy may, thì tụng kinh niệm Phật, tuy chẳng phải là không được mảy may lợi ích nào, nhưng trước hết phải chịu cái tội khinh nhờn, đọa lạc trong tam đồ, bao nhiêu kiếp. Tội trả hết rồi, sẽ nhờ vào nhân lành ấy, lại được nghe Pháp tu đạo, ăn chay niệm Phật, cầu sanh Tây Phương, liễu sanh thoát tử. Nếu đời này cạn lòng thành, dốc hết lòng kính, thì trong đời này có thể cậy vào Phật từ lực, đới nghiệp vãng sanh Tây Phương. Hễ được vãng sanh, bèn siêu phàm nhập thánh, liễu sanh thoát tử, vĩnh viễn lìa các khổ, chỉ hưởng những sự vui vậy. Con người tu phước hay tạo nghiệp, nói chung chẳng ngoài 6 căn, 3 nghiệp. 6 căn chính là mắt tai, mũi lưỡi, thân ý. 5 căn trước thuộc thân nghiệp, ý căn sau cùng thuộc về tâm, tức ý nghiệp. 3 nghiệp là: thứ nhất, 1 là thân nghiệp, gồm 3 thứ, tức sát sanh, trộm cắp, tà dâm. 3 sự này tội nghiệp cực nặng. A. Người học Phật nên ăn chay, yêu tiếc sanh mạng. Phàm là động vật đều biết đau đớn, đều tham sống, sợ chết, chẳng nên sát hại. Nếu giết để ăn, sẽ kết thành một sát nghiệp, đời kế, đời sau, ắt phải bị chúng giết lại. B. Hai là trộm cắp, phàm những vật của người khác, chớ nên không cho mà lấy. Trộm vật rẻ tiền là đánh mất nhân cách của chính mình. Trộm vật đáng giá chính là hại thân mạng người ta. Trộm cắp vật của người khác tợ hồ chiếm được tiện nghi, nhưng thật ra tổn phước thọ của chính mình. Đánh mất những thứ trong mạng mình lẽ ra phải có, so với những thứ ăn trộm còn nhiều gấp bội lần. Nếu dùng mưu chiếm đoạt, hoặc dùng oai thế hiếp đáp, cướp lấy, hoặc trông coi tài sản cho người khác, rồi giở thói xấu chiếm lấy, đều gọi là trộm cắp. Kẻ trộm cắp ắt sanh ra con cái phóng đãng, người liêm khiết ắt sanh con hiền thiện. Đấy chính là thiên lý nhân quả nhất định. C. Ba là tà dâm, phàm với những kẻ chẳng phải là thê thiếp của chính ta, bất luận kẻ ấy hiền lương hay hạ tiện, đều chẳng được cùng họ hành dâm. Hành tà dâm là hoại loạn nhân luân, tức là dùng thân người làm chuyện súc sanh. Đời hiện tại đã thành súc sanh thì đời kế tiếp phải làm súc sanh. Người đời coi chuyện con gái lén lút cùng người khác là nhục, chẳng biết con trai tà dâm thì cũng đáng nhục, giống hệt như con gái. Kẻ tà dâm ắt sanh ra con cái chẳng chính khiết. Ai muốn con cái của chính mình chẳng chính khiết? Tự mình đã làm chuyện ấy trước, con cái bẩm thụ khí phận của chính mình, quyết khó thể đoan chánh chẳng tà. không những chẳng được tà dâm với bóng sắc bên ngoài, mà ngay cả trong sự chánh dâm giữa vợ chồng cũng nên có giới hạn, nếu không chẳng chết sớm thì cũng tàn phế. Kẻ tham ăn nằm khó có con cái, dù có sanh ra cũng khó thành người. Dẫu có thành người thì cũng yếu đuối, chẳng thành tựu gì. Người đời coi hành dâm là vui, chẳng biết chỉ sướng một khắc, khổ suốt cả đời, khổ lây con cái, cháu chắt. Ba điều này chẳng làm thì chính là thiện nghiệp nơi thân, nếu làm thì chính là ác nghiệp nơi thân. Số 2. Khẩu nghiệp gồm có 4. Nói dối, nói thêu dệt, ác khẩu, nói đôi chiều. A. Nói dối là nói lời không chân thật. Đã không nói chân thật thì tâm cũng chẳng chân thật, đánh mất nhân cách rất lớn. B. Nói thêu dệt là nói những lời phong lưu, tà vậy, khiến cho kẻ khác khởi ý niệm dâm đãng. Kẻ thiếu niên vô tri, nghe lâu ngày, ắt sẽ bị tà dâm chôn vùi nhân cách, hoặc thủ dâm tổn hại thân mạng. Tuy kẻ ấy chẳng tà dâm cũng sẽ đọa đại địa ngục, từ địa ngục ra hoặc làm lợn nái, chó cái. Nếu sanh trong loài người, thường làm gái ăn xương, thoạt đầu trẻ tuổi xinh đẹp, còn chưa khổ sở lắm. Lâu ngày, bệnh phong tình phát ra, khổ chẳng nói nổi. Mày có được cái miệng này, sao lại khổ sở tự chuốc lấy họa ương cho cả ta lẫn người? Chẳng tạo hạnh phúc cho cả mình lẫn người vậy. C. Ác khẩu là nói lời hung bạo như đao, như kiếm, khiến cho người ta khó chịu đựng nổi. D. Nói đôi chiều là đòn sóc hai đầu, khêu gợi thị phi, nhỏ thì gây rối người khác, lớn thì loạn nước. Bốn điều này không làm thì là thiện nghiệp nơi miệng, nếu làm thì là ác nghiệp nơi miệng. Thứ ba, ý nghiệp gồm 3 thứ, tức tham dục, sân khỏe, ngu si. A. Tham dục là đối với tiền tài, ruộng đất, đồ đạc, đều mong gom hết về mình, càng nhiều càng hiềm rằng ít. B. Sân khỏe là bất luận chính mình đúng hay sai, nếu người khác chẳng thuận ý ta, bèn nổi cơn thạnh nộ, chẳng chấp nhận lý lẽ của người ta. C. Ngu si không phải là chọn chẳng biết gì, mà dẫu là kẻ đọc hết sách vở thế gian, vừa qua mắt liền nhớ, mở miệng thành chương, nhưng chẳng tin nhân quả ba đời, lục đạo luân hồi, cho là con người chết đi, thần hồn diệt mất, không còn có đời sau, vân vân, đều gọi là ngu si. Thứ chi kiến ấy dối nước hại dân, còn hơn nước lũ mãnh thú. Chẳng làm ba điều này thì là thiện nghiệp nơi ý, làm ba điều này thì là ác nghiệp nơi ý. Người thân, khẩu, ý, ba nghiệp đều thiện, thì công đức do tụng kinh niệm Phật so với người ba nghiệp đều ác lớn gấp trăm ngàn lần. Người học Phật nên giữ tấm lòng tốt lành, nói lời tốt lành, làm chuyện tốt lành. Giữ tấm lòng tốt lành là phàm những ác niệm nghịch trời trái lý, tổn người lợi mình, đều chẳng cho khởi lên, Nếu khởi lên, bèn lập tức sanh lòng hổ thẹn, sám hối, khiến cho nó tiêu diệt ngay. Phàm những tâm hiếu đễ, trung tín, lễ nghĩa, liêm sỉ, lợi người, lợi vật, đều thường gìn giữ, hễ sức làm được bèn sốt sắng làm, chẳng thể làm thì tâm cũng thường nghĩ đến điều ấy. Nói lời tốt lành là phải nói những lời có ích cho người, hữu ích cho vật, chứ không phải là muốn cho người khác nghe xong vui sướng mà gọi là lời tốt lành. Như giáo huấn con cái và khuyên người làm lành, khuyên người kiêng ác, khuyên người giữ vẹn luân thường, khuyên người tu phước, vân vân. Làm việc tốt lành là tích cực, làm những chuyện hiếu dưỡng cha mẹ, tôn kính anh, hòa thuận với họ hàng, sửa đổi phong tục cho tốt đẹp hơn. Phàm tụng kinh, lễ Phật, niệm Phật, bái sám, các Phật sự đều phải thân tâm cung kính. Người học Phật, ban đêm đừng ngủ trần chuồng, phải mặc áo, quần đùi, tâm thường như đối trước Phật. Ăn cơm chớ nên quá mức, cơm ngon đến đâu đi nữa, chỉ ăn đến mức 8-9 phần là tối đa. Ăn 10 phần đã chẳng có ích cho người, ăn mười mấy phần ắt tạng phủ bị thương tổn. Thường ăn như thế nhất định bị đoạn thọ. Hễ ăn quá nhiều, tâm hôn trầm, thân mỏi mệt, tiêu hóa chẳng kịp, ắt phải chung tiện. Chuyện chung tiện là chuyện tệ nhất, là chuyện gây nên tội lỗi lớn nhất. Nơi Phật điện, tăng đường đều phải cung kính, như thắp hương chẳng qua để biểu lộ tấm lòng. Chứ xét rốt ráo ra, chẳng có loại nào đáng xem là hương cả. Nếu ăn nhiều, vãi chung tiện hết sức hôi thối, khiến cho hơi thối ấy xông sực tam bảo, tương lai ắt sanh làm loài giỏi trong hầm phân. Chẳng ăn quá mức sẽ chẳng phóng chung tiện. Nếu như dùng chất lạnh cảm thấy không ổn, hễ vô sự bèn đi ra chỗ trống xả ra, đợi đến khi tan mùi lại quay vào trong thất. Nếu có việc chẳng ra ngoài được, hãy nên dùng sức kềm lại, chưa đầy một khắc nó sẽ tan mất trong bụng. Có người nói chẳng phóng ra sẽ thành bệnh. Lời lẽ này còn nặng tội hơn chuyện phóng chung tiện, vạn phần chớ nghe theo. Đức Phật chế giới luật chưa nhắc đến sự này. Có lẽ cổ nhân thân thể khỏe mạnh, lại không tham ăn, không có chuyện này, cho nên không nói đến. Nếu có, ắt Phật phải nói. Chớ nói Phật không cấm, cho nên cứ việc phóng. Đấy chính là tự cầu đọa lạc, Phật cũng khó cứu. Khổng Tử dùng tư cách của bậc thánh nhân triều kiến bậc quốc quân, là vua một nước phàm phu, khi sắp lên điện, ở dưới thềm còn chẳng dám thở mạnh, huống chi lúc đã vào điện gặp mặt vua. Vì thế, sách Luận Ngữ chép: nhiếp tề thăng đường, cúc cung như giã, bình khí tự bất tức giã. Hay, nâng vạt áo lên điện, khom mình như thế đó, nín hơi như không thở. Nhiếp là nâng, tề đọc như tư, nghĩa là vạt áo. Tề và tư, âm quan thoại cùng đọc hai chữ này gần giống nhau. Cúc là uốn cong, bình là giấu kín. Tức là hơi thở từ trong mũi. Khổng Tử triều kiến vua, lúc sắp lên điện, trước hết đi khom mình. Do khom mình nên vạt áo trước dài hơn, cho nên phải nâng hai mép vạt áo lên cách mặt đất khoảng chừng một thước mới chẳng đến nỗi đạp lên áo, vấp té, thất lễ. Nghiêm túc đến cùng cực, cho nên hơi thở trong mũi tựa hồ chẳng thoát ra. Hãy thử xem ngài kiêng dè đến mức độ nào. Người đời nay so với Khổng Tử kém xa lắm. Vua khi ấy so với Phật lại kém thật xa nữa. Phóng chung tiện, so với thở ra lại càng khác xa lắm. Im lặng suy nghĩ, khác gì đại địa chẳng có chốn dung thân, há chẳng cực lực lưu tâm ư? Chúng ta là nghiệp lực phàm phu ở trong Phật điện của bậc Thánh Trung Thánh, Thiên Trung Thiên, hay Thánh của các Thánh, Trời của các Trời, nơi có đủ tam bảo, sao dám chẳng kiềm chế, mặc tình chung tiện ư? Tội lỗi ấy lớn nhất không gì sánh bằng. Có lắm kẻ do chẳng xem nhiều chức thuật của cổ đức nên tưởng là cổ đức không nói đến. Chẳng biết cổ đức nói rất khéo. Gọi đó là tiết hạ khí hay hơi gì ra từ bên dưới. Họ cũng chẳng hiểu câu đó có nghĩa là gì. Chẳng thèm để ý. 30-40 năm trước, Quang thường nói đến chuyện này, sau thử hỏi lại, người ta chẳng biết là chuyện gì. Do vậy, tốt nhất cứ nói thẳng là chung tiện. Trong tuồng hát, hễ chửi người khác nói buông tuồng, bèn nói, lời ngươi nói như thả dám. Phàm có chuyện gì kinh sợ, đều chẳng dám thở mạnh. Làm sao còn đánh chung tiện được? Do buông tuồng không kiên rẻ nên mới chung tiện. Chớ có nói nhắc đến chuyện chung tiện nghe không nhã. Thật ra tôi vì muốn tạo cách cứu người khỏi bị làm giòi trong hầm phân. Sáng dậy và lúc đại tiểu tiện xong phải rửa tay. Phàm sờ lên thân, mò xuống chân đều phải rửa tay. Những tháng mùa hạ ống quần chớ buông thùng thình, phải bó lại. Tùy tiện khạc đàm hỉ mũi là chuyện tổn phước lớn lắm. Đất Phật thanh tịnh, chẳng những trong điện đường chẳng được khạc nhổ hỉ mũi, mà ngay cả trên cuộc đất sạch phía ngoài điện đường cũng chẳng nên khạc nhổ xỉ mũi. Nhổ trên đất sạch sẽ tạo thành vẻ dơ bẩn. Có kẻ luông tuồng chẳng kiêng dè, khạc bừa ra đất hay khạc lên vách trong phòng. Một gian phòng đẹp đẽ mà khắp đất đầy tường toàn là đàm, kẻ ấy khạc đàm để ra vẻ hống hách, lâu ngày thành bệnh, hàng ngày thường khạc. Tinh hoa của đồ ăn thức uống đều biến thành đàm hết. Nếu chịu nuốt đàm xuống, lâu dần không còn đàm nữa. Đấy là cách hay nhất để dùng đàm diệt đàm. Nếu chẳng thể nuốt xuống, nên bỏ một cái khăn lau đàm trong tay áo, khạc lên đó, xong lại bỏ vào trong tay áo. Cách này cũng vừa mệt người, lại không sạch sẽ. Chẳng bằng nuốt xuống vừa không mệt người, vừa chẳng ô uế, lại vĩnh viễn không bị bệnh đàm. Đây là cách hay nhất để trị bệnh đàm. Người học Phật nhất cử nhất động đều phải lưu tâm. Đối với việc niệm Phật phải chí thành. Nếu khi nào trong tâm khởi lên đau buồn, đấy cũng chính là tướng thiện căn phát hiện. Chớ nên để thường xảy ra như thế, nếu không sẽ bị ma bi thương dựa vào. Phàm có chuyện gì thích ý, chớ nên hoan hỷ quá mức, nếu không ắt bị ma hoan hỷ dựa. Lúc niệm Phật, mí mắt nên rủ xuống, chớ nên căng thẳng tinh thần quá mức, đến nỗi tâm hòa bốc lên, rất có thể bị những chứng bệnh ngứa đầu, đau đầu, vân vân. Cần phải điều hòa cho thích đáng. Niệm lớn tiếng thì chẳng được cố sức quá mức để khỏi bị bệnh. Lần chuỗi niệm có thể ngừa được sự lười nhác. Nhưng lúc tịnh tọa chẳng được lần chuỗi, hễ lần chuỗi thì ngón tay động nên tâm chẳng định được, lâu ngày ắt thành bệnh. Xem kinh luận và các loại sách vở chớ nên vội vã, phải xem nhiều lần, xem gấp rút sẽ chẳng thể ngưng lặng được, khó lòng thấu đạt ý chỉ. Kẻ hậu sinh hơi thông minh được một bộ kinh sách, bèn quên ăn bỏ ngủ để xem, coi một lần là xong liền, lần thứ hai không còn hứng thú xem nữa. Dù có xem cũng giống như vẻ mất hồn ngơ ngẩn. Những loại người này đều chẳng thể thành tựu, hãy nên tận lực ngăn ngừa. Tô Đông Pha nói: cựu thư bất yếm, bách hồi độc, thục độc thâm tư tử tự chi. Hay sách cũ trăm lần xem chẳng chán, đọc kỹ nghĩ sâu ắt tự biết. Khổng Tử là bậc thánh thông minh, thiên phú, còn đọc kinh dịch đến độ ba lần đức lề sách. Với tư cách của Khổng Tử, vừa qua mắt liền thuộc lòng, cần gì phải nhìn vào văn để đọc nữa. Do vậy, ta biết, nhìn vào văn có điểm rất tốt, đọc thuộc thì phần lớn là miệng đọc qua chân chu, còn xem văn thì mỗi chữ, mỗi câu đều biết được chỉ thú. Chúng ta nên học theo cách này, chớ nên tỏ vẻ chính mình thông minh, chuyên đọc thuộc lòng. Thời Khổng Tử không có giấy, hễ viết thì viết trên tấm gỗ hoặc viết trên thẻ tre hay trúc giản, tức là thẻ bằng tre. 64 quẻ dịch do Phục Hy vạch ra. Phục Hy còn được gọi là Bảo Hy hoặc Thái Hạo, theo truyền thuyết sống vào khoảng 8.000 hoặc 7.500 trước công nguyên, là một trong ba vị thánh vương Tam Hoàng, tức Phục Hy, Hoàng Đế, Thần Nông của cổ Trung Hoa. Ông và bà Nữ Oa có thuyết nói họ là anh em, nhưng thường được hiểu là vợ chồng, được coi là thủy tổ của nhân loại trong văn hóa Hoa Hạ. Theo đó, cả ông và Nữ Oa đều có nửa thân dưới là rắn. Ông ta đóng đô tại Uyển Khưu, nay là huyện Hoài Dương, tỉnh Hà Nam. Theo thần thoại, Phục Hy lên đàn hình vuông, nghe tiếng gió thổi đến từ tám phía, bèn nghĩ ra bát quái. Phần Thoán mở đầu 64 quẻ do Văn Vương soạn. Trong kinh dịch, Mỗi què có một lời giảng tổng quát ý nghĩa của què ấy, gọi là thoán. Lời giải thích ý nghĩa mỗi một hào, tức một vạch liền hoặc đứt, trong một què gọi là hào từ. Tương truyền do Châu Công soạn. Ý nghĩa của sáu hào trong mỗi què do Châu Công định ra. Ngoài ra, phần thoán truyện, tượng truyện của Thượng Kinh, phần thoán truyện, tượng truyện của Hạ Kinh và phần văn ngôn của hai què Càn Khôn, hệ từ Thượng Truyện, hệ từ Hạ Truyện, Thuyết Quái Truyện, Tự Quái Truyện, Tạp Quái Truyện, được gọi chung là thập dực, đều do Khổng Tử biên soạn. Kinh dịch được chia thành hai phần, Thượng Kinh gồm 30 quẻ đầu, Hạ Kinh gồm 34 quẻ sau. Thập dực có nghĩa là 10 cái cánh. Đa phần các nhà chú giải cho rằng phần thoán và phần hào giống như con chim đã trọn vẹn hình rồi. Thêm thập dực như chắp cánh thêm lông cho con chim được thêm toàn vẹn. Thời cổ, chữ truyện có nghĩa là lời giải thích kinh điển. Thoán truyện là lời giải thích cho rõ ý nghĩa phần thoán từ. Tượng truyện là phần giải thích ý nghĩa của tượng, được biểu thị bởi mỗi què hay đại tượng. Phần giải thích tượng của mỗi hào gọi là tiểu tượng. Theo cụ Nguyễn Hiến Lê, tượng có nghĩa là hình thái, như câu tại thiên thành tượng, tại địa thành hình. Hay trên trời thành tượng, dưới đất thành hình, nó còn có ý nghĩa là biểu tượng như câu thiên thủy tượng, kiến cát hung, thánh nhân tượng chi. Hay trời hiện ra hình tượng, thấy điềm lành, điềm dữ, thánh nhân phỏng theo đó lập nên biểu tượng. Hệ từ truyện thường được hiểu là phần giải thích chung cho mỗi què và hào. Văn ngôn truyện là phần giảng về lời kinh văn, nhưng chỉ chú trọng vào ý nghĩa hai quả thuần càn và thuần khôn. Thuyết quái truyện giảng về ý nghĩa tám què đơn: càn, khảm, cấn, chấn, tốn, ly, khôn, đoài. Tự quái truyện giải thích về thứ tự các què, lý do tại sao lại sắp các què theo thứ tự đó. Tạp quái truyện giải thích linh tinh về một số què. Nếu chỉ xét theo số lượng chữ thì phần biên soạn của Khổng Tử gấp mười mấy lần phần trước tác kinh dịch của Văn Vương Châu Công. Nhưng Khổng Tử đọc kinh dịch của Văn Vương Châu Công rốt cuộc đến nỗi dây buộc sách bằng da thuộc bị mòn đứt ba lần, đủ biết số lần đọc chẳng thể tính đếm xuể. Chúng ta hằng ngày đọc kinh Phật chỉ Phật danh, giống như Khổng Tử đọc kinh dịch, ắt sẽ có thể dùng lời Phật, phẩm đức của Phật mà un đúc cái tâm nghiệp thức của chính mình, trở thành trí huệ tạng của Như Lai. Pháp tắc để chuyên tu tịnh độ gồm có tịnh độ ngũ kinh, tịnh độ thập yếu và các chước thuật tịnh độ. Ở đây không ghi đầy đủ nữa. Thank you. số 5. Thư gửi thầy Minh Bổn, năm dân quốc thứ 16, 1927. Căn bệnh chung của cả cõi đời hiện thời là nhờ công để lợi tư, khiến cho dân cùng khốn, nước nguy ngập, chiến tranh liên miên. Chúng ta xuất gia làm đệ tử Phật, cố nhiên phải lấy lòng bình đẳng, đại từ, đại bi của Đức Phật làm chí hướng, chẳng nên giữ mãi thói kiêu mạn, tự đại của người tại gia, coi thường hết thảy, mặc tình xử sự, chẳng tuân theo lề lối cũ. Phải nghĩ chúng ta được trời che đất chở, được cha mẹ giáo dục. Nếu chẳng bắt chước tấm lòng của trời đất cha mẹ, sẽ thành kẻ nghịch trời trái lý, gây nhục sâu xa cho đấng sanh thành. Linh Nham là đạo tràng cổ đã 1.100 năm. Sau cơn biến loạn trở thành chốn hoang tàn, chùa Linh Nham tên gọi đầy đủ là Linh Nham Sơn Tự, thuộc Ngô huyện Tô Châu, khởi đầu từ tư không lục ngoạn, biến nhà riêng thành chùa, nhưng rất nhỏ. Đến niên hiệu Thiên Giám, năm 502 đến 519, thời Lương Vũ Đế, chùa mới được mở rộng và mang tên là Tú Phong Tự. Theo kinh Đại Ai, Ngài Chúc Pháp hộ dịch, đây chính là đạo tràng ứng hóa của Chí Tích Bồ Tát. Vào thời Thiên Bảo, năm 742 đến 755, đời Đường Huyền Tông, Tổ Trung Hưng Tông Thiên Thai là Ngài Đạo Tuân, từng tu Pháp Hoa Tam Muội tại chùa này. Đầu đời Tống, chùa trở thành học viện giới luật của Luật Tông. Vào thời Nguyên Phong, 1078 đến 1085, chùa trở thành thiền viện. Chùa bị cháy rụi, chỉ còn sót lại một cái tháp đá. Vào năm Vạn Lịch thứ 18, 1600, đời Minh Thần Tông, sau khi được trùng tu, chùa lại bị loạn quân Thái Bình Thiên Quốc đốt phá một lần nữa. Mãi đến năm Tuyên Thống thứ 3, 1911, Hòa Thượng Chân Đạt mới đứng ra dựng lại chùa như hiện nay. Tuy còn một ít kiến trúc, nhưng không có người chống đỡ, vẫn suy tàn như cũ. May là vào cuối thời Quang Tự, vị đại hộ pháp họ Nghiêm nghe tiếng thầy Chân bèn nghênh thỉnh. Thầy Chân hay Chân Sư ở đây chính là Hòa Thượng Chân Đạt, vị trụ trì có công đứng ra trùng tu Linh Nham vào năm Tuyên Thống thứ 3, 1911. Ấy là vì mong sư sẽ khôi phục đạo tràng vậy. Thầy Chân tuy tiếp nhận, hiềm rằng các sự ràng buộc, chẳng thể đích thân chủ trì. Năm ngoái, giới pháp sư đến đây, sư mừng tìm được người, bèn giải bày mọi lẽ, đích thân đưa lên núi để làm chủ trì. Pháp sư giới Trần, 1878 đến 1948, là người xứ Hán Xuyên, tỉnh Hồ Bắc, họ Khưu, tự là Địch Ngô, xuất gia năm 19 tuổi, chuyên tu khổ hạnh, sống trong núi Trung Nam, toàn tâm toàn ý tu thiền. Sau sư chuyên tu niệm Phật, dưới thời Quang Tự, sư vào núi Kê Túc ở Vân Nam, chuyên tu Pháp Ban Châu niệm Phật. Năm dân quốc thứ 3, 1914, sư đến mở Hoa Nghiêm Đại học tại Hàng Châu, Về sau, sư bế quan tại chùa Phật Thản ở Thường Thục ngầm tu tịnh nghiệp. Năm dân quốc thứ 9 1920, cùng với các vị Liễu Trần, Từ Châu, vân vân, lập Hoa Nghiêm Đại học tại chùa Cửu Liên ở Hán Khẩu. Sư từng đảm nhiệm trụ trì chùa Linh Nham một thời gian. Sư thị tịch vào năm dân quốc thứ 37 1948 tại chùa Cùng Trúc ở Côn Minh, thọ 71 tuổi, pháp lạp 53 năm. Chức tác gồm Hoa Nghiêm Nhất Trích, Hoa Nghiêm Thất Xứ Cửu Hội Đồ, Liên Xã Minh Huấn, Tịnh Tông Yếu Ngữ, vân vân. Lại còn thỉnh vời quan viên, thân sĩ lên tiếng minh xác, biến chùa này thành chốn thập phương thường trụ. Thầy giới phẩm đức, học nghiệp, tiếng tâm đều xuất sắc, thật đáng làm khuôn phép cho hàng hậu học. Nay thầy đã đáp ứng lời thỉnh cầu, thuyết giảng một khoảng thời gian tại Ngu Sơn. Ông hãy nên hết sức gắng công thay thầy giới lãnh chúng tu trì, chớ nên lẩn tránh lười nhác, mong được an nhàn. Phàm những ai đến núi này ở lại đều là người phát tâm tu đạo, ai nấy đều phải tích cực dụng công, khuyến khích, cổ vũ lẫn nhau, hòng được sự lợi ích lệ trạch. Chẳng được rong chơi chuyện gẫu, cũng như chẳng tuân theo quy củ nhà chùa, tự làm theo ý mình. Kinh dịch có câu: lệ trạch đoài, quân tử giữ bằng hữu giảng tập, hay lệ trạch đoài, quân tử cùng bè bạn nghiên cứu tu tập. Nên chữ lệ trạch thường dùng để chỉ bạn bè thân thiết, tốt lành cùng nhau học hỏi, nghiên cứu. Chùa này đã là chùa thập phương, con cháu của Tam Thánh Đường sống ở đây cũng phải tu chung với đại chúng, đều cùng hưởng nhọc nhằn hay nhàn nhã, đều đồng cam cộng khổ. Tam Thánh Đường, tức Tây Phương Tam Thánh Đường, chỉ niệm Phật Đường. Con cháu Tam Thánh Đường là những vị tăng chuyên tu tịnh nghiệp. Nếu không, sẽ trở thành kẻ quấy loạn thường trụ, khinh dối thầy chân. Đã là đồ đệ của thầy chân thì hãy nên vô cùng đúng pháp, để khỏi đến nỗi vì chính mình chẳng đúng pháp mà khiến cho người ta nói động đến thầy chân. Nay dạy giản lược đại khái để làm căn cứ hòng duy trì tiền đồ vậy. Thứ nhất, thời thế bất ổn, chỉ nên nhất tâm tu đạo, chớ nên vọng động tính xây dựng. Nếu bất đắc dĩ thì chỉ nên xây dựng thêm nho nhỏ, cốt vừa đủ dùng là được, chớ nên xây cất nhiều, mong cho thật rộng lớn, không những vì tài lực không đủ, mà còn là để khỏi vì lẽ đó mà bị chuốc họa. Thứ hai, đường đời gian nan, cơm áo ai nấy đều nên tiết kiệm. Chi phí cho thường trụ phải dựa theo thu nhập mà chi tiêu, nếu chẳng tiết kiệm, sau này khó duy trì được. Tất cả các khoản thâu vào, chi ra đều phải phân minh, chớ nên mua sắm những vật phù phiếm xa hoa. Một là phí tiền, hai là chút lấy tiếng chê bai. Phải dành dụm chỗ dư ra để bồi đắp chỗ thiếu hụt sau này. Chẳng được nói có thầy chân tiếp tế, cứ mặc tình tiêu xài phù phiếm. Thứ ba, khóa tụng hàng ngày nơi Phật đường nên y theo quy củ đã định, hiện thời, tu trì thiết thực, nhưng chớ nên một mực chuyên chú dụng công nơi sự tướng, mà hãy nên tâm tâm niệm niệm đối trị những căn bệnh tập khí của chính mình. Làm được như thế thì mới thật sự là người niệm Phật, nếu không sẽ như bọt nước vỗ vào tảng đá, hoàn toàn chẳng có tâm đắc chi. Chỉ nên căn cứ theo quy củ tịnh độ thông thường, chớ có bày vẽ kiểu cách hoa dạng nào khác. Nếu có kẻ muốn lập dị như đốt ngón tay, dùng thân đốt đèn, hãy thỉnh người đó đến chùa A Dục Vương mà làm. Núi này vĩnh viễn chẳng bày ra thói ấy. Chùa A Dục Vương ở trên núi A Dục Vương thuộc huyện cận tỉnh Chiết Giang. Theo truyền thuyết, vào năm Thái Khang thứ hai, năm 281 đời Tấn Vũ Đế, có người tên là Lưu Tát Ha, xứ Tinh Châu, bị hôn mê trên núi, mộng thấy một vị tăng người Ấn Độ cho biết tội ông ta sẽ đọa địa ngục, rồi khuyên ông ta nên đến đảnh lễ tháp của A Dục Vương để sám hối các tội. Tháp thờ Xá Lợi Đức Phật do vua A Dục kiến tạo, sai quỷ thần đem chôn trong các nơi khắp Nam Thiệm Bộ Châu. Khi nào Phật giáo hưng thạnh nơi ấy, tháp sẽ tự động trồi lên. Ông này thức dậy bèn xuất gia, đổi tên là Huệ Đạt. Sư đi tìm tháp khắp nơi nhưng không thấy, đau lòng than khóc. Một đêm, bỗng nghe dưới đất có tiếng chuông vẳng lên. Ba hôm sau, bảo tháp và Xá Lợi từ dưới đất cùng vọt lên. Huệ Đạt bèn dựng chùa miếu phụng thờ Pháp. Đó là căn nguyên của chùa A Dục Vương. Những người phỏng theo phẩm Dược Vương Bổn Sự trong kinh Pháp Hoa thường đến trước tháp Xá Lợi lễ bái, đốt ngón tay hay đốt cánh tay để cúng dường. Thứ tư, giới Pháp Sư đã nhận lời giảng dạy một thời gian ở Ngu Sơn, sợ rằng khó thể trở về ngay được, nhưng danh vị trụ trì vẫn thuộc về thầy giới, chuyện lãnh chúng tu trì ông tạm thay thế, phải nên hết sức siêng năng, cẩn thận, khiêm cung, chẳng nên tự đại, tự cao. Ông là vãn bối, thay thầy ấy trông nom mọi việc, chẳng được nói năng, dường như chính mình là vị trụ trì, để đại chúng khâm phục tấm lòng rỗng rang của ông, đạo tâm càng thêm chân thành, thiết tha. Thứ năm, phàm xử sự tiếp vật, hãy nên khiêm hòa, công bình, chẳng được cố chấp ý kiến của chính mình, mạt sát chánh lý. Cần nhất là mọi người khích lệ, khuyên lơn lẫn nhau, tu dòng tịnh nghiệp, thường giảm lỗi mình, đừng bàn lỗi người, cực lực đối trị căn bệnh tập khí. Tập khí khử được một phần thì đạo nghiệp mới tăng được một phần. Chẳng được kiêu ngạo, luông tuồng, hãy chú ý, giữ cho đúng chừng mực. Nói chung, phải chịu thương, chịu khó, an bần, thủ phận. Thứ sáu, chùa này là chùa thập phương, dù ông mang vật gì đến, cũng thuộc về thập phương, nên giữ tinh thần, chí công, vô tư. Phàm con cháu của Tam Thánh Đường trụ trong núi này, cũng phải đả phá tình cảm riêng, đặt mình vào địa vị của mười phương tăng chúng, chẳng được tự tiện cậy vào ý riêng để được hưởng sự ưu đãi, mặc sức phóng túng, hủy hoại quy củ đã thành lập. Nếu không, sẽ trở thành tội nhân trong Phật Pháp, là oan gia của thầy chân, hãy cho kẻ đó ra đi để khỏi bị người khác chê cười. Thời sự gian nan, tiền đồ đáng lo, nếu chẳng có cách tốt đẹp thì sao trở thành đạo tràng cho được. Chỉ sợ ông có lẽ chưa nghĩ tới, cho nên mới dài dòng một phen. Lúc đầu vốn muốn nói chung chung, sau lại muốn cho rõ ràng, dễ xem, nên chia thành 6 điều. Chẳng qua nhằm biểu thị tấm lòng ngu thành của Quang, nhằm bảo vệ đạo tràng Linh Nham, xin chớ vì vượt chén thay thớt mà chê người, thì Linh Nham may mắn lắm, mà thầy chân cũng may mắn lắm. Việt tôn đại trở hay vượt chén rượu thay đổi thớt là một thành ngữ thường dùng dưới dạng thông dụng hơn là việt bào đại trở, tức vượt quyền đầu bếp mà thay cái thớt. Tổ dùng thành ngữ này với ý tự khiêm. Đối với Linh Nham, ngài chỉ là một vị trưởng lão danh dự, không phải là đương gia hay chủ trì, không có tư cách gì lên mặt chỉ dạy. Vị quyền chủ trì là thầy Minh Bổn. Ngài khuyên dạy những lời này thì cũng giống như kẻ tự tiện vượt quyền, dạy dỗ người khác, cắt đặt quy củ theo ý mình, nên mới nói là việt tôn đại trở. Ấn Quang Pháp Sư Văn Sao Tục Biên, chuyển ngữ: Bửu Quang Tự đệ tử Như Hòa, Giảo Chánh và Hiệu Đính, Minh Tiến và Huệ Trang. Nguồn: Trang Duy Đà Nguyện Hải hay niệm phật.net. Người đọc: Diệu Âm Tịnh Tông.org. Nguyện dĩ thử công đức, trang nghiêm Phật tịnh độ, thượng báo tứ trọng ân, hạ tế tam đồ khổ, nhược hữu kiến văn giả, tức phát bồ đề tâm, tận thử nhất báo thân, đồng sanh cực lạc quốc. Nam mô A Di Đà Phật.